nói rằng nếu như mình có thể sống theo những gì mà nói đó thì thật là tuyệt vời đúng không? Và mỗi lần chúng ta hát những bài hát tôn ngợi Chúa đó thì mình sẽ để ý thấy rằng những cái ý tưởng đó, nó đi hoàn toàn tương phản ngược lại với những gì thuộc về thế gian này. Có một câu nói rằng Đức Chúa Trời mới là đấng cho chúng ta biết chúng ta là ai. Rất là không thích cái từ ý kiến của Đức Chúa Trời, nhưng mà tại vì không có từ nào để diễn tả đó. Nhưng mà phải nói rằng chỉ có cái ý của Đức Chúa Trời như thế nào mới là quan trọng mà thôi. Lý do mà Mitchell nói rằng anh không thích dùng cái chữ cái ý kiến của Đức Chúa Trời đó, là bởi vì cái ý kiến thông thường của con người đó thì nó chỉ là cái ý tưởng, cái ý nghĩ mà thôi. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, cái ý kiến của Ngài đó, nó không phải là cái ý tưởng đó, mà nó là những gì thực tế, những gì Ngài nói chúng ta là ai thì chúng ta thật sự là những người như vậy đó. Đối với những gì phổ biến trong cái phong tục tập quán hay là theo cái tâm lý học đại chúng nói chung đó, thì họ nghĩ rằng mình nghĩ như thế nào đó, thì cái đó là cái vấn đề quan trọng. Tức là mình phải nghĩ về mình ra sao đó. Cái đó là cái điều cần nên nhắm tới. Nhưng mà thật ra cái đó không phải. Đức Chúa Trời nghĩ gì về chúng ta mới là vấn đề quan trọng. Tết đang đến gần. Nhiều người đang quan tâm tới việc làm thế nào để làm hài lòng gia đình của mình, để làm hài lòng người thân của mình, ba mẹ và những người xung quanh mình. Tuy nhiên, cái điều chính yếu ở chỗ là làm thế nào để chúng ta làm Đức Chúa Trời vui lòng đây. Việc mà người khác nghĩ gì về chúng ta hay là chính chúng ta nghĩ gì về mình á, đều không quan trọng. Vấn đề chính ở chỗ là Đức Chúa Trời nghĩ gì về chúng ta. Bây giờ chúng ta mới vào phần Kinh Thánh chúng ta học trong Matthew chương thứ 5. Như chúng ta đang học về các phước lành, thì mình có thể thấy được rằng những phước lành mà Chúa Giêsu đề cập ở trong Matthew chương thứ 5 này không phải là một cái danh sách đề cập đến những cái phước lành một cách ngẫu nhiên, nhưng mà mình sẽ thấy một cái tiến trình, cái phước lành này nó có liên hệ với cái phước lành kia, phước lành thứ trước đó nó có liên hệ với lại cái phước lành sau đó. Chúng ta đã được học về phước lành, hạnh phúc thật dành cho những người mà chính mình cảm thấy mình nghèo khó. Phước cho người nào than khóc vì thấy được rằng tội lỗi của mình đã phạm đối với Đức Chúa Trời là như thế nào. Và rồi phước cho những ai có lòng nhu mì. Và hôm nay chúng ta sẽ học phước lành kế tiếp, hay là phước lành dành cho những người đối khác về sự công chính. Tôi xin đọc Matthew chương thứ 5 từ câu 1 đến câu 6. Khi thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Giêsu đi lên núi. Lúc Ngài ngồi xuống, các môn đồ đến gần. Ngài mở lời truyền dạy rằng, phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những người nhu mì, vì sẽ thừa hưởng đất. Phước cho những người đối khát sự công chính, vì sẽ được no đủ. Ở đây trong câu 6, Đức Chúa Giêsu nói rằng phước cho những người đối khát sự công chính. Như vậy, đối khát sự công chính ở đây có nghĩa là gì vậy? Trước khi chúng ta hiểu được những gì mà Đức Chúa Giêsu nói có mang ý nghĩa như thế nào, chúng ta phải hiểu được cái từ mà Ngài dùng nó có nghĩa ra sao. Sự công chính có nghĩa là gì vậy? Sự công chính có nghĩa là sự đúng đắn, và nó có nghĩa là một cái sự vô tội ở đây. Khi nói về điều đúng đắn hay là sự công chính đó, thì nó có hai loại công chính. Hai sự công chính đó là sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời và sự công chính trước mặt loài người. Sự công chính nó là những gì mà được thể hiện qua hành động của mình. Sự công chính là những gì được thể hiện qua hành động của chúng ta mà nó cho chúng ta biết chúng ta là như thế nào. Có lẽ một ai đó nói về điều này thì nghĩ đến một cái câu kinh thánh nào đó, thì chúng ta sẽ nói về câu kinh thánh đó. Khi nghe nói về sự công chính đó, thì có lẽ một ai đó nếu liên tưởng tới một câu kinh thánh nào đó có liên hệ tới cái chủ đề đó thì sẽ nói rằng những gì anh Mitchell nói đó, nó không có đúng. Chúng ta hãy bắt đầu bằng sự công chính trước mặt loài người là như thế nào. Khi mà tôi giao dịch với một ai đó và tôi thật lòng với một ai đó, tôi luôn luôn trung thực với tất cả mọi cái giao dịch, mọi cái điều mà tôi thỏa thuận với mọi người. Tôi thành thật và tôi quan tâm tới những điều đúng đắn khi mà tôi làm việc hoặc giao dịch với ai đó. Nếu như tất cả những điều vừa nói và mọi người nhìn thấy điều đó ở nơi tôi đó, thì mọi người có thể cho rằng tôi là một người công chính. Lý do là bởi vì, như đã nói, cái sự công bình trước mặt loài người đó là nó cho thấy mình là người như thế nào, mình là ai bởi cái hành động của mình. Tuy nhiên, sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời lại là một điều hoàn toàn khác. Hy vọng rằng các em thiếu nhi đã lắng nghe những bài học mà các con đã được học và nhớ lại những câu kinh thánh mà các con đã được học mà phải ghi nhớ về những gì nói về tấm lòng của con người. Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ê-sai để nói về điều này. Ê-sai 64 câu 6 nói rằng tất cả chúng con đều trở nên như vật ô uế, mọi việc công chính của chúng con như miếng dẻ bẩn thỉu, tất cả chúng con đều khô héo như chiếc lá và tội ác chúng con như gió đùa mình đi. Trong câu này cho thấy những cái hành động tốt nhất và cái sự công chính mà con người có thể có được thì Đức Chúa Trời nhìn xem nó như thế nào. Câu thánh này cho thấy rằng cái hành động công chính tốt nhất mà mình có thể làm được đó, thì đối với Đức Chúa Trời, Ngài xem nó cũng giống như là chiếc miếng dẻ bẩn thỉu mà thôi. Đức Chúa Trời đang dùng một cái hình ảnh mà không ai dám tưởng tượng. Đó là anh mô tả cảnh một cái chợ mà về chiều khi mà người ta mang những cái miếng thịt đó, để trên đó, rồi treo nó trên đó, rồi ở dưới nền thì những cái chất dơ nó dưới đó, rồi mình lấy một cái nùi dẻ đó, mình chùi, mình lau hết tất cả những cái chỗ dơ bẩn đó, xong rồi mình đưa cho ai đó, nói rằng đây là cái khăn đây, hãy lau mặt đi. Thì mọi người nghĩ như thế nào? Nếu Đức Chúa Trời mà đưa mình cái dẻ như vậy, thì chắc mình nó gớm, thôi thôi đi chỗ khác, đừng đụng tới tay tôi, đúng không? Do vậy mà khi nào chúng ta cho rằng những cái hành động của mình là tốt và mình rất là hãnh diện một điều đó, ra đi với một cái gương mặt rất là kênh kiệu và khoe khoang về những cái điều tốt mình làm, thì Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy những cái điều tốt lành giống như là cái miếng dẻ bẩn thỉu như vậy đó. Nếu như cái việc tốt của chúng ta như vậy mà Chúa nhìn thấy như vậy, thì cái sự công chính của chúng ta đó, những gì mà mình cho rằng nó là tốt nhất và mình tự hào về điều đó, thì liệu rằng nó có đúng hay không? Roma chương thứ 3 câu 20 cũng phản ánh điều mà Ê-sai vừa nói. Phao-lô nói rằng vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, vì nhờ luật pháp mà người ta nhận biết tội lỗi. Hay nói khác hơn, hành động của chúng ta không bao giờ làm cho chúng ta trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta đã cảm thấy rằng mình đã tuyệt vọng chưa? Chúng ta sẽ tìm thấy được cái sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời sẽ thấy theo một cái cách khác. Bởi vì mình đã biết rằng cái sự công chính trước mặt của Đức Chúa Trời theo cái cách đầu tiên là không cách nào khác để chúng ta có thể được gọi là công chính trước mặt Ngài. Thì cho dù không biết rằng cái cách khác nó sẽ giúp cho chúng ta có thể được công chính trước mặt Đức Chúa Trời là như thế nào, nhưng mà chúng ta cũng phải nên vui mừng về điều đó. Cảm ơn Chúa, Phao-lô ông đã không dừng lại trong câu 20 của chương thứ 3 trong sách Roma này, nhưng mà ông nói tiếp trong câu 21 và 22. Nhưng bây giờ sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều này đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng. Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả. Như vậy, chúng ta đã không thể nào có thể được công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chỉ có một cách duy nhất mà chúng ta có thể được gọi là công chính trước mặt Ngài, ấy là bởi đức tin mà thôi. Chỉ bởi đức tin đặt nơi Đức Chúa Giêsu vào những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta, thì đó là cách duy nhất để có thể giúp chúng ta được xem là công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Sự công chính được dùng rất là nhiều lần ở trong Kinh Thánh. Do vậy mà mỗi lần đọc đến và thấy được cái từ sự công chính đó, thì mình sẽ phải hiểu rằng có những lúc nói về sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời, tuy nhiên cũng có những lúc nói về sự công chính trước mặt loài người. Khi mà nói về sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời và sự công chính trước mặt loài người đó, thì cái cách để mà phân biệt thì chúng ta sẽ hiểu rằng sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời có nghĩa là cái sự công chính được đặt trên, được gọi là cái địa vị mình được xưng là công chính. Sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời có nghĩa là tôi vô tội trước mặt Ngài là bởi vì Đức Chúa Giêsu Ngài đã cất lấy tội lỗi của tôi khỏi trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Giêsu Ngài đã cất lấy tội lỗi của chúng ta, cho nên khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta được gọi là công chính cho dù chúng ta vẫn còn có tội. Đức Chúa Giêsu Ngài đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta cả về quá khứ lẫn hiện tại và ngay cả trong tương lai nữa. Hay nói khác hơn đó, Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta, Ngài đã gán cho chúng ta cái sự công chính của Ngài qua Đức Chúa Giêsu Christ. Và sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời, như đã nói, đó không phải là một sự công chính duy nhất. Kinh Thánh cũng có đề cập đến cái sự công chính trước mặt loài người, trước mặt người ta nữa. Và thường thì chúng ta gọi đó là sự công chính của cá nhân của mình hay là những sự công chính thực tế. Những sự công chính mang tính cách cá nhân là bởi vì đó là một cái sự giao tiếp giữa chúng ta với những người xung quanh. Nếu mình sống với ai đó và mình cùng đồng đi với ai đó, mình bày tỏ được cái sự chính trực, cái sự thật lòng và cái sự thành thật của mình, thì chúng ta có được cái sự công chính trước mặt người khác. Như vậy thì có hai cái sự công chính là sự công chính theo cái địa vị của mình và cái sự công chính do tự nơi mình. Tại sao mà chúng ta cần phải đi qua những cái vấn đề đó đối với cái bài học mà chúng ta phải học ngày hôm nay? Mỗi lần anh Mitchell hỏi tiếng Việt có nghĩa là gì khi mà anh đưa ra một từ tiếng Anh nào đó, thì thường anh rất là bực mình. Bởi vì thứ nhất tiếng Việt đó, nó không có đủ từ, cho nên nhiều khi mình dịch một cái từ nào đó từ tiếng Anh ra đó, đúng ra là phải có nhiều cái nghĩa trong tiếng Việt thì mình lại dùng chung một cái từ tiếng Việt. Thứ nhất, thứ hai nữa lại là cái từ nó rất là mơ hồ chứ nó không có cụ thể rõ ràng. Bởi vì là một người giảng bằng tiếng Anh, cho nên mỗi lần mà anh Mitchell nghiên cứu lời của Chúa đó, mà nhất là anh nghiên cứu trong cái từ gốc là tiếng Hebrew hoặc là tiếng Hy Lạp đó, thì anh sẽ có thể cảm nhận được cái sự rất là khó chịu giữa những người mà biết được những từ gốc khi họ rao giảng, và họ rất là khó chịu khi nhìn thấy được là những từ tiếng Anh nó không thể lột tả được hết. Thì cũng giống như là cái cách mà anh dùng tiếng Anh để anh giảng, mà trong khi anh nhận ra rằng tiếng Việt của mình không có đủ từ để mà dịch vậy. Bởi vì tiếng Anh nó không có đủ từ để mà dịch từ cái tiếng gốc. Do vậy mà nếu như một cái người mà hiểu được tiếng gốc, họ nhìn cái từ đó thì họ đã hiểu ngay tiếng khác. Chứ không có cần thiết phải là dùng cả 10 phút vừa qua để mà anh Mitchell phải giải thích cho chúng ta hiểu cái từ gốc nó có nghĩa là cái gì, có nghĩa như thế nào. Điều thú vị ở đây là trong cái phước lành mà Đức Chúa Giêsu đề cập ở đây về sự công chính đó, thì trong cái từ gốc đó là Chúa không có phân biệt giữa cái sự công chính mà Đức Chúa Trời hay sự công chính mà loài người. Ngài bao gồm cả hai. Như vậy, điều mà Kinh Thánh muốn mô tả về sự công chính ở đây cho thấy rằng không cần biết cái sự công chính này nó là đến từ cái địa vị của chúng ta được xưng công chính hay là sự công chính này do mình làm nên. Đó, không cần biết sự công chính này là sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời hay là sự công chính trước mặt loài người. Nhưng mà nó đều phải có ở trong chúng ta là những người con cái của Chúa. Như vậy, Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói đến cái sự khao khát về sự công chính ở đây là như thế nào vậy? Ở đây có hai cái nhu cần căn bản mà con người ham muốn phải có và cần phải có, ấy là đói và khát. Đói và khát là hai cái động cơ mà khiến cho con người phải hành động. Trong tiếng Anh có câu nói rằng cái cách nêm nếm cái gia vị ngon nhất trong một cái thức ăn đó, nó là cái đói. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà đói rồi đó thì cái gì cũng cảm thấy ngon cả. Qua đó chúng ta có thể thấy được cách mà Đức Chúa Giêsu Ngài muốn cho chúng ta hiểu được rằng chúng ta cần cái sự công chính, giống như là cơ thể chúng ta cần thức ăn và nước uống vậy. Trong cái cuộc sống với cái thân thể tạm bợ này, trong những ngày chúng ta sống trên đất này đó, thì chúng ta cần thức ăn, nước uống để chúng ta có thể sống. Nhưng mà ngay trong lúc này và cho cả cõi đời đời của chúng ta, cái nhu cần lớn hơn cho chúng ta ấy là sự công chính. Bởi vì nếu không được gọi là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ bị quăng xuống hồ lửa vĩnh viễn. Như vậy, việc đối khác về sự công chính phải là những điều mà chúng ta muốn, và đó phải là những gì mà chúng ta thật sự khao khát mình cần. Thức ăn và nước uống không phải chỉ là những gì mà chúng ta cần mà thôi để cho mình có được cuộc sống này, nhưng mà Chúa cũng cho chúng ta có một cái điều mà chúng ta ham muốn để có được nó nữa. Đó là những gì rất là căn bản mà rất là phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, tuy nhiên chúng ta thường không có để ý tới. Thức ăn và nước uống không phải chỉ là những gì mà cơ thể mình cần mà thôi, nhưng Chúa Ngài cũng tạo nên cho cơ thể chúng ta có một cái điều mà chúng ta ao ước, chúng ta ham muốn để có được những điều đó, hầu cho khi mà chúng ta ăn hoặc uống trong lúc mình đói hoặc khát đó, mình sẽ cảm thấy rằng đó, mình có được cái sự thỏa mãn và thấy được phước hạnh và sự thỏa lòng. Tuy nhiên, vì tội lỗi và vì chúng ta đang sống trong một thế giới băng hoại, cho nên mọi sự nó không diễn ra theo cái cách đó. Tức là có những lúc chúng ta sẽ ham muốn một điều gì đó mà thật sự nó không tốt cho chúng ta. Có những lúc chúng ta sẽ ham muốn một điều gì đó, nó là tội lỗi. Tức là sẽ có những lúc chúng ta sẽ ham muốn điều gì đó mà chúng ta không cần nó. Nhưng mà hãy chú ý, khi Đức Chúa Jesus Ngài cứu chúng ta đó, thì Ngài sẽ giúp cho chúng ta sửa sai lại, làm cho những mọi điều đó đúng lại. Ấy là khi chúng ta là những cơ đốc nhân và chúng ta ở trong Chúa, thì những điều mà chúng ta ham muốn là những điều chúng ta cần. Hãy nói về cái việc đói ở đây một chút. Đói là một cái điều mà chúng ta không cần phải được dạy. Đói là cái việc mà chúng ta không cần phải học. Tuấn và Hiền nó không cần phải dạy Maika để Maika biết đói là như thế nào. Cái việc rất là bình thường và rất là tự nhiên khi mà Maika muốn ăn khi mà đói. Do vậy mà khi Chúa cứu chúng ta được trở nên những cơ đốc nhân đó, thì việc đói khác về sự công chính là cái việc rất là bình thường. Chúng ta không cần thiết phải được dạy, phải được học ở nơi này. Đó là cái chuyện mà chúng ta tự nhiên mà có được mà thôi. Có lẽ ngoài đã nói rằng tôi không phải lúc nào luôn luôn cũng như vậy. Hoặc là cái sự thèm khát đó không phải luôn luôn là cái điều mà họ cần nên có. Tức là có những lúc chúng ta không có cảm thấy đói và khát. Và có những lúc chúng ta không cảm thấy đói và khát về những điều đúng. Thì chúng ta sẽ quay trở lại cái ý tưởng đó. Hãy xem cái lời hứa mà lời của Chúa đã hứa cho chúng ta ở đây là như thế nào. Lời hứa dành cho những ai đói khát về sự công chính đó, ấy là những người đó sẽ được no đủ. Rất là đơn giản đúng không? Phước cho những người đói khát sự công chính vì sẽ được no đủ. Và chúng ta muốn được phước hạnh này đúng không? Chúng ta muốn được cái phước lành này. Chúng ta muốn được giàu có, muốn được thịnh vượng, muốn được sức khỏe, muốn được vui vẻ. Ở đây Chúa không có nói rằng mình sẽ được gọi là công chính nếu như mình đói khát để được phước, đúng không? Nhưng mà ngược lại Chúa Jesus lại nói rằng chúng ta được phước là bởi vì chúng ta đói khát về sự công chính. Nhưng mà là những tội nhân, chúng ta lại bị hay đảo lộn về những điều đó. Chúng ta thường viện dẫn rằng bởi vì chúng ta khao khát muốn được phước, cho nên chúng ta sẽ được những điều mà chúng ta ao ước. Nhưng mà ở đây Jesus cho biết rằng nếu chúng ta đối khác về sự công chính thì điều đó sẽ là phước hạnh cho chúng ta. Tôi muốn mọi người phải suy gẫm để xét xem chúng ta có thật sự đang đối khác về sự công chính hay là chúng ta đang để cho những thứ khác nó đầy dẫy trong đời sống của mình vậy. Những thứ khác là những thứ mà mình nghĩ là nó quan trọng hơn là sự công chính. Hãy nghĩ nó theo cách này. Nếu tôi hỏi mọi người rằng tại sao Đức Chúa Jesus đã phải chịu chết, thì câu trả lời của mọi người là như thế nào? Tại sao Đức Chúa Jesus đã phải chịu chết vậy? Và đây là câu kinh thánh cho chúng ta thấy một cái quyền năng ở trong đó để trả lời cho lý do vì sao mà Đức Chúa Jesus Ngài đã làm điều đó và Ngài đã phải làm như vậy. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 15 cho biết rằng vì Ngài đã chết thay cho mọi người để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Như vậy, câu này cho chúng ta biết rằng Chúa Ngài đã chết để rồi chúng ta đừng có sống cho mình nữa, nhưng mà chúng ta sống cho Ngài. Phi-líp nhất chương 2 câu 24 thì nói như sau: Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính. Nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. Như vậy, câu này cho thấy rõ lý do vì sao mà Ngài phải chết là để cho chúng ta chết về tội lỗi của chúng ta và chúng ta sống cho sự công chính. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 21 thì cho biết rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã trở nên tội lỗi vì cỡ chúng ta. Ngài đã mang lấy hết tất cả tội lỗi cho chúng ta. Để chi vậy? Để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Và do vậy, Kinh Thánh nhiều lần lặp đi lặp lại lý do mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã phải chết ấy là để cho chúng ta đeo đuổi sự công chính. Cái ý tưởng nói rằng đeo đuổi sự công chính nó không phải là cái vấn đề phụ, nhưng mà nó là vấn đề cốt lõi trong việc mà chúng ta cần phải nhắm tới. Cái vấn đề của việc đối khác về sự công chính nó là vấn đề cốt lõi mà Đức Chúa Giêsu đã phải chịu chết trên thập tự giá. Và đó là lý do vì sao mà trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 Đức Chúa Giêsu đã nói rằng: Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Ngài đã không có nói rằng tìm kiếm Ngài là cái điều thứ hai. Và Ngài cũng không nói rằng nếu mà có thời gian đó thì hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Ngài cũng không nói rằng nếu mà nó phù hợp với thời khóa biểu của mình đó thì hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Ngài cũng không có nói rằng nếu như gia đình mình mà đồng ý đó thì lúc đó là hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Nhưng mà vấn đề ở đây ấy là Ngài cho rằng đây là cái việc đầu tiên và cái việc quan trọng nhất. Và Ngài nói rằng đây là cái vấn đề quan trọng nhất, bởi lẽ đó là lý do vì sao mà Ngài đã đến và đó là lý do vì sao mà Ngài đã phải chết. Phước cho những người đối khác về sự công chính vì họ sẽ được no đủ. Cái chữ no đủ ở đây đó, trong tiếng Hy Lạp đó, nó có nghĩa là cái sự bảo hòa, có nghĩa là giống như là một miếng bông gòn mà nó thấm nước đủ rồi đó, ha, là nó không có còn tiếp tục thấm nữa, nó đầy đủ rồi. Cái chữ này cho thấy rằng khi mà chúng ta nhận được cái sự no đủ này thì chúng ta đã cảm thấy là mình đã trọn vẹn rồi, chúng ta đã thỏa mãn rồi, chúng ta không cần gì nữa cả. Cái chữ thỏa lòng ở đây đó, trong tiếng Latin đó, nó có một cái từ gốc của nó. Khi nói về hai chữ thỏa lòng đó, anh Mitchell đưa ra một cái ví dụ, chẳng hạn như có một cái dĩa xoài trước mặt Tâm. Và khi mà Tâm ăn một miếng xoài thì Tâm thấy rằng nó không có được ngon và Tâm phàn nàn vấn đề đó. Mitchell sẽ cho Tâm biết rằng đây là xoài mà Lệ đã mang tới. Đó, Tâm phải nên biết ơn và phải nên thỏa lòng với những gì mà mình có đó. Cái chữ thỏa lòng thường làm cho người ta nghĩ rằng, như là trong tiếng Anh đó, thì dễ bị hiểu rằng mình ở trong cái hoàn cảnh như vậy rồi, thì thôi thì ráng chấp nhận như vậy đi. Cứ hãy vui với những gì mà mình đang đối diện và phải giải quyết vấn đề theo cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà cái chữ thỏa lòng ở đây đó, đúng nghĩa của nó phải là một cái việc mà mình đã được no đủ rồi, không có cần gì nữa cả và mình thấy thỏa mãn rồi. Phước cho những người mà tìm cách để sống đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người, những người đó sẽ được no đủ, sẽ được thỏa lòng. Chúa nói rằng nếu mà các con đối khác về sự công chính thì ta sẽ làm cho các con được no đủ. Các con sẽ được thỏa mãn, các con sẽ được thỏa lòng. Hy vọng rằng không có ai mà khi mà nhận được một cái điều tốt lành nào đó mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thì chúng ta lại nói cảm ơn Chúa, Chúa cho thì con lấy. Chúng ta phải vui mừng đúng không? Nói với Chúa rằng ô lại Chúa, con cảm ơn Chúa về những gì mà Ngài ban cho chúng con. Em Đức Chúa Trời nói rằng khi mà biết rằng con cái là cơ nghiệp Chúa ban cho thì có thể nào trong lúc mà vợ chồng Mitchell có Elijah với Isaiah đó mà anh đứng lên anh cầu nguyện, anh nói anh nhìn tụi nó xong anh nói Chúa ơi, Chúa có chấp nhận con đổi lời không? Không thể nào như vậy, đúng không? Khi mà Chúa ban cho chúng ta một cái điều gì đó thật là lớn đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là vui mừng. Như vậy, trở lại vấn đề, chúng ta đã nói rằng làm thế nào để chúng ta được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời, thì cái cách duy nhất ấy là phải đến từ đức tin của chúng ta mà thôi. Đức Chúa Trời, Ngài đã đặt để trong lòng chúng ta một cái điều khao khát, một điều ước mong là làm thế nào để được đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy xung quanh bao nhiêu người có nhiều cách mà họ cũng đang tìm kiếm để làm thế nào để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Nhiều người cho rằng, tôi nghĩ rằng để được Đức Chúa Trời chấp nhận thì tôi sẽ cố gắng làm sao sống là một người tốt, làm những điều tốt, để rồi những điều đó sẽ giúp cho tôi có thể được Chúa hài lòng. Nhưng mà những điều họ làm và họ nghĩ như vậy đều sai cả. Cái sự liên hệ và để có được sự công chính của Đức Chúa Trời đó, nó không thể nào đạt được bởi cái hành động của con người chúng ta cả. Địa vị chúng ta trước mặt Đấng Christ hay là trước mặt Đức Chúa Trời không hề bởi công việc làm tốt của chúng ta, nhưng mà phải đến từ đức tin của mình. Thế thì sự công bình trước mặt con người thì nó là điều gì vậy? Khi mà nói về nhu mì đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy được chúng ta một cách khác hơn và nhìn thấy những người xung quanh chúng ta một cách khác hơn. Ấy là chúng ta có thể đáp ứng với họ, đối xử với họ bằng cái lòng thương xót. Ấy là chúng ta có thể đặt để người khác lên trên mình. Ấy là chúng ta sẽ tha thứ người khác theo cách mà chúng ta đã được tha thứ. Ấy là chúng ta sẽ bày tỏ lòng nhân từ theo cái cách mà chúng ta đã nhận được sự nhân từ. Và chúng ta ban ân điển cho những người khác theo cách mà chúng ta đã nhận được ân điển. Ấy là chúng ta sẽ nói dùng tình yêu thương mà nói ra lẽ chân thật. Và sự đối khác về sự công chính nó ảnh hưởng đến tất cả mọi khía cạnh trong đời sống của chúng ta. Là những cơ đốc nhân, có những lúc chúng ta đã không ở trong Đấng Christ. Và khi điều đó xảy ra, chúng ta sẽ cảm thấy không thỏa lòng. Chúng ta sẽ không nhận được sự thỏa mãn. Chúng ta sẽ có sự ước muốn những điều mà mình không cần, những điều mà mình không nên có. Và bởi vì chúng ta không có được cái sự bình an đối với Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta không thể có được cái sự bình an đối với nhau. Chúng ta sẽ bắt đầu quan tâm tới chính mình thay vì chúng ta quan tâm tới Đức Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ bắt đầu dành thời giờ để quan tâm tới những khó khăn của mình thay vì nhìn lên Chúa. Điều thú vị là điều mà chúng ta nghĩ nó hoàn toàn nó ngược lại với cách mà thế gian nghĩ. Thế gian dạy rằng những cái vấn đề xảy đến trong chúng ta đó thì nó nằm bên ngoài đó, chứ không phải là nằm bên trong mình. Do vậy mà mình phải nên lắng nghe cái tiếng nói của tấm lòng của mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã cho chúng ta biết rằng cái vấn đề của chúng ta đó nó không phải là đến từ bên ngoài đâu. Nó là ngay trong tấm lòng của chúng ta đó. Cái giải pháp mới là nằm bên ngoài. Hay nói cho chính xác đó, cái giải pháp nó nằm ở trên chúng ta đó. Chúng ta có đang đối khác về sự công chính ngày hôm nay không? Cái việc mà đối khác về sự công chính đó, đó là cái điều rất là tốt và chúng ta cần phải làm. Tuy nhiên vấn đề chính ở chỗ là chúng ta đang đầy dẫy cái cá nhân, cái con người của mình. Hãy nhớ, cái bước đầu tiên ấy là chúng ta phải có lòng nghèo khó về tâm linh. Hay là có lẽ chúng ta phải đi đến bước thứ hai, ấy là mình phải than khóc về tội lỗi của chúng ta, hoặc là về những gì mà tội lỗi đã gây ra. Xin nhắc cho mọi người nhớ rằng nếu như chúng ta nghĩ rằng tất cả những cái nan đề của chúng ta đến từ bên ngoài, những cái người khác gây nên, chứ không phải đến từ chúng ta đó, thì chúng ta không phải là người nghèo khó về tâm linh đâu. Và do vậy mà chúng ta sẽ không có thể di chuyển tới bước thứ hai, ấy là than khóc về tội lỗi của mình, bởi vì mình không cho rằng những gì mà chúng ta đang đối diện đó là đến từ tội lỗi của chính cá nhân mình. Và nếu như mình không có thể nhìn thấy cái bản chất của sự thực nó là như thế nào đó, thì chúng ta không thể nào là người nhu mì được. Chúng ta phải có thể nhận ra được rằng tất cả những điều tốt lành mà chúng ta có được là đến từ Đức Chúa Trời, và ngoài Ngài ra chúng ta chẳng có gì cả. Và chỉ khi đó chúng ta mới có được cái sự đối khác về sự công chính mà thôi. Và Ngài đã nói ở đây, nếu như chúng ta đối khác về sự công chính, chúng ta sẽ được no đủ, chúng ta sẽ được thỏa mãn. Để kết thúc bài học hôm nay, Mitchell anh nhớ tới một cái bài hát mà anh thường hát. Cái bài hát đó được dịch ra tiếng Việt, dĩ nhiên do cái ngôn từ và do cái giai điệu, cho nên nó không thể mà lột tả hết được cái ý. Nhưng mà cái phần điệp khúc của bài hát đó là Giê-xu, 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 tốt đẹp bấy hồng danh, Ngài làm cho tôi thỏa tình, mừng hát trong mọi bước thiên trình. Và mới cho nói rằng khi mà anh nghĩ rằng chỉ có Đức Chúa Giê-xu mới là đấng làm cho anh thỏa mãn mọi cái điều mà anh ao ước và khao khát đó, thì một bài hát khác làm cho anh nhớ tới có một cái lời nói rằng hãy hướng mắt về Đức Chúa Giê-xu, hãy nhìn một cách chan chứa vào khuôn mặt tuyệt vời của Ngài, thì dưới ánh sáng vinh quang và ân điển của Ngài, mọi thứ trên trái đất sẽ trở nên phai mờ đi một cách lạ lùng. Mọi thứ trên đất sẽ trở nên phai mờ đi, có nghĩa là gì vậy? Câu này muốn nói đến những cái điều mà chúng ta ao ước đó, nó được thỏa mãn, được thỏa lòng và chúng ta được cái sự no đủ. Những cái điều mà thuộc về trần gian này đó, nó vẫn còn đó, nó chỉ có mờ đi một cách lạ lùng thôi, chứ nó vẫn còn đó, nó chưa có chấm dứt. Nó vẫn còn có những sự tranh đấu, những sự đau khổ, những sự khó khăn. Nó vẫn còn đó, nhưng mà nó không phải là điều mà chúng ta nhắm tới. Nó đang dần dần trở nên phai mờ đi. Những gì mà tôi đã thèm khát trước đây, tôi không còn thèm khát nữa. Những gì mà trước đây tôi cho rằng rất là quan trọng, thì giờ đây nó không còn là quan trọng đối với tôi nữa. Bởi vì khi Đức Chúa Giê-xu Ngài đã làm cho tôi được no đủ, thì Ngài đã làm cho tôi được mãn nguyện hết tất cả những gì mà lòng tôi khao khát. Ngài làm cho tôi thỏa tình, mừng hát trong mọi bước thiên trình. Đó có phải là câu mà chúng ta có thể nói ngày hôm nay không? Anh chị em có đang đối khác về sự công chính hay không? Hay là chúng ta đang có một cái sự thèm muốn nào đó sai trật? Đức Chúa Giê-xu có đang làm chúng ta được no đủ mọi điều mà chúng ta ao ước không? Hay là chúng ta vẫn đang tìm kiếm những điều thuộc về thế gian này vậy? Chúng ta đang có được sống một cuộc sống thỏa lòng không? Hay là chúng ta vẫn đang sống trong cuộc sống và đeo đuổi một điều gì đó mà không thể nào đem đến sự thỏa lòng cho mình? Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.